Thứ bảy sau Chúa Nhật cứ uống mùa chay. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a chương 11 câu 18 đến hết câu 20. Đức Chúa đã báo cho tôi và tôi đã biết. Bây giờ người cho tôi thấy âm mưu của chúng. Phần con khác nào như con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt. Con đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Chúng bảo nhau, cây đương sức nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa. Nhưng lạy Đức Chúa các đạo binh, Ngài công minh khi xét xử, Ngài thấu suốt tâm can từng gan tấc. Con thấy Ngài trình tội chúng thật là đích đáng, vì con đã giải bày cơ sự cùng Ngài. Đó là lời Chúa.
Xưa nay chưa hề có ai nói năng như ông ấy. Người Pha-ri-siêu liền nổi giận và nói với chúng: cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi hay sao? Trong hàng ngũ lãnh đạo trong giới Pha-ri-siêu đã có ai tin vào hắn đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết gì lề luật, đúng là quân nguyền rồi. Trong nhóm Pha-ri-siêu có một người tên là Nicodemo, trước đây đã gặp Đức Giê-xu ban đêm. Ông nói với họ: lề luật của chúng ta có cho phép chúng ta kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì hay không? Họ đáp: cả ông nữa, ông cũng là người Galilea hay sao? Ông cứ nghiên cứu rồi ông sẽ thấy không có một vua sứ nào xuất thân từ Galilea cả. Sau đó ai nấy trở về nhà mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chủ đề hôm nay qua các bài đọc muốn mời gọi chúng ta cứ đến gặp Chúa mà xem, cứ đến nghe lời Chúa nói mà ngẫm. Loài người chúng ta thường dựa trên hai tiêu chuẩn này để suy nghĩ đánh giá về một đối tượng. Tiêu chuẩn tầm thường thông dụng đó là nhìn bề ngoài. Việt Nam có câu sao? Cái gì? Hả? Lắng nghe không? Con lợn gì đó?
Bác này.
Béo.
Con lợn có béo? Thì nào với mình không? Tức là nhìn con heo á, nó mập thì nó có bộ lòng tốt, đó nhìn bề ngoài. Và cái tiêu chuẩn thứ hai là phải nhìn từ thâm tâm đáy lòng họ, thì cái này khó. Người ta Việt Nam nói sao? Dò sông dò được biến, nhưng không ai dò được lòng người. Khó. Chỉ có Chúa dò được lòng mỗi người chúng ta thôi. Còn chúng ta thường chỉ nhìn bề ngoài, mà nhìn bề ngoài thì bị giới hạn, có khi hoàn toàn sai lầm và dễ làm cho chúng ta hoặc là chọn lấy sự ác, hoặc là chúng ta trở thành kẻ ác khi chúng ta chỉ nhìn bề ngoài. Ví dụ chúng ta chọn lấy sự ác, nhất là bây giờ chúng ta đang chờ, chúng ta đến cái chỗ quầy người ta bán trái cây, ôi cái trái nó to, nó mỏng, nó đẹp lắm, trái cam, trái táo chẳng hạn, trái xoài hấp dẫn lắm, hỏi giá nó rẻ nữa, ai mà chẳng thích mua, phải không? Trái to, trái thơm, hỏi giá rẻ, thích lắm. Tưởng là hôm nay mình vớ được cái trái này mua về ăn là thú vị, ai dè đưa về ăn, thế là cả nhà là bị Tào Tháo đuổi. Tào Tháo đuổi làm sao? Đi nhanh về về chân. Có đúng không? Phải đi nhanh về chân. Sao thế? Đi nhanh về chân có chuyện đấy. Thế thì lúc đó đó cả nhà đi bác sĩ, lên bệnh viện người ta hội đồng y khoa xét nghiệm mới biết là mình ngộ độc. Tại vì ăn trái cây tưởng là tốt lành, ai dè nó tẩm thuốc phải không? Chết cái gì nó tẩm thuốc đẹp lắm, nhưng mà ăn quỷ rau bây giờ cũng vậy đó. Thế bây giờ người ta ra chợ nhiều khi người ta đi tìm cái rau xấu xấu là mua này, hay cái trái cây nó không có xinh đẹp hay là có hấp dẫn là để mua này. Còn những cái gì mà trông đẹp mắt quỷ lắm, nó là đầu dược đấy, đúng không? Cho nên nhìn bề ngoài nó nguy hiểm lắm. Cũng như sẽ nói là nhìn bề ngoài dễ trở nên con người độc ác. Nhưng tin mừng hôm nay người ta nhìn Đức Giêsu thì người ta dễ kết án lắm. Ông này quê ở Galilee có gì hay đâu mà ông lại tự xưng mình là Chúa, thì người ta đổi sụp đấy và giết. Bác nhìn bề ngoài độc ác, nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái thiện tâm đến gặp người nào đó, đặc biệt gặp Chúa Giêsu, thì chúng ta lại thấy khác hẳn. Đơn cử như ở lúc ở Gioan chương 1 câu 45 tiếp theo, ông Philip sau khi gặp Đức Giêsu, ông ấy nhận ra Ngài là Đấng Messiah, Đấng Cứu Thế. Ông về ông ấy tin lại cho ông Nathanael đang ngồi dưới gốc cây mả đọc sách thánh: này bác ơi, đến mà xem, đến mà sách thánh ghi Đấng Messiah tôi gặp rồi, Ngài có tên là Giêsu, quê ở Nazareth. Ông Nathanael phản đối liền: trời ơi, tưởng bác nói cái gì hay, quê ở Nazareth có gì hay đâu, cũng giống như con tum vậy thôi, có gì hay đâu, phải không? Phải là người thành phố Sài Gòn nè, chứ con chết con tum có gì hay đâu. Để cho thái nó bảo Chúa Giêsu thuộc loại rừng núi đó, có gì hay đâu, ngày quê đâu phải là ở Jerusalem, đâu phải ở tỉnh đâu. Người tỉnh lên tỉnh thì người ta cho là bắt mít lắm đó. Người Kinh có câu nói thế này này: em khôn em ở trên rừng, chị dài chị ở kinh đô chị về. Tức là lên thành phố rồi đó, là khôn rồi đấy. Chị lên thành phố chị có dài chứ nữa, chị cũng hơn mẹ trên rừng, phải không? Thì này lên thành phố được mấy tháng thành phố là phết thế đâu rồi bố bố gì trên rừng nữa, các bạn làm ăn đó. Cho nên người ta bảo cái ông Giêsu, ông Nathanael bảo ông Giêsu ở Nazareth thì có cái quay gì mà giống như người trên rừng trên núi, cái gì mai đâu. Thế thì ông phải đến ông động viên bảo: này bác chưa nói vậy nhé, cứ đi mà xem, cứ đi mà gặp. Thế là phi ông Nathanael mới thì tới đây gặp qua xem. Vừa đến gặp Chúa Giêsu cái gì ngài nói: đây là người Israel, không có gì gian dối. Ông nhận ra ngay: wow, tôi đã gặp Ngài rồi, Ngài đúng là Đấng Cứu Thế. Đấy, khi chưa gặp Đức Giêsu thì ông Nathanael khinh thường coi rẻ, nhưng mà đến mà xem, mới nghe Đức Giêsu nói một câu thôi thì ông nhận ra Ngài là Đấng Cứu Thế. Khác lắm. Hoặc là ở trong tin mừng Gioan chương 3,
ông Nicodemo, đồng mục Do Thái, thấy Đức Giêsu làm và nói nhiều điều hay lắm, nhưng mà ban ngày không dám đến vì sợ những bậc vi vọng khác họ cười chê mình, mình là bậc thầy mọi người mà đi gặp cái người mà người ta đang coi thường khi dễ lên thì không muốn đâu. Cho nên khi màn đêm buông xuống, Nicodemo mới mò đến nhà Đức Giêsu gõ cửa và ngài nói về ơn tái sinh suốt cả đêm, và xem ra ông Nicodemo chẳng hiểu. Khi trời bừng sáng, ông sợ người khác thấy, ông vội vàng cũng ra đi. Dù Đức Giêsu nói cả đêm ông chưa hiểu, nhưng mà lòng của ông có thiện cảm nhiều hơn, ông tin hơn, ông trở thành người binh vực Đức Giêsu trước thượng hội đồng Do Thái. Mà ở trong Gioan chương 7 câu 21, khi người ta nghi án để giết Đức Giêsu thì ông Nicodemo ông nói thế này này: này, luật của chúng ta không cho phép kết án ai khi chưa nghe người ấy nói và chưa nhìn việc người ấy làm. Nếu ông Nicodemo không gặp Chúa Giêsu ban đêm, không được nghe Chúa Giêsu dạy dỗ suốt đêm, thì ông không đứng lên để binh vực Đức Giêsu trước thượng hội đồng Do Thái. Đó, thế à? Tôi thì khác. Còn là chương từ thứ 3 ở Gioan chương 4, Đức Giêsu ngồi bên bờ giếng Giacôbô. Người đàn bà trong xứ Samari kín nước, ngài xin nước uống, nhưng mà chị này không chấp nhận. Chị bảo: ông là người Galilê, người Do Thái, vẫn đi lấy ở Jerusalem, còn dân Samari chúng tôi đi ở Galilee. Chúng giữ người Do Thái và người Samari đố kỵ nhau, nhất là trong cái thời lưu đày trở về, nhiều người Babylon về xây đền thờ ở Jerusalem, thì những người ở Samari đến phá cũng muốn cho chơi. Có một lần khác nữa, trước thế kỷ, trước kỷ nguyên, trước tân thời Tân Ước, 200 năm về trước, thì những người Samari, những người Galilê, người thờ Thiên Chúa ở Jerusalem lại đến Samari để phá đền thờ của những người Samari ở núi Galilee. Hãy từ ra giữa người Samari và người Do Thái đố kỵ nhau kịch liệt. Anh chị kia không muốn nói chuyện với Đức Giêsu. Thế nhưng mà Đức Giêsu nói về Đức Hàng Sống. Chỉ một lúc sau thôi thì chị đổi hẳn. Chị có thiên cảm và chị tin Chúa Giêsu. À, tôi biết rồi, ông là ngôn sứ, vì ông biết rõ đời tư của tôi. Tôi có 5 người đàn ông không phải chồng, và người này cuối cùng này cũng không phải là chồng, cũng biết rõ đúng ông là ngôn sứ. Sau đó chị nhận ra, ồ, ông này là Đức Kitô, tức là vua đấy. Thì ta vui mừng chạy về làng, nói với mọi người: à, chúng tôi đã gặp thầy Đức Kitô. Cả xứ Samari kéo ra gặp Đức Giêsu, thì nói với nhau thế này này: ừ, bây giờ chúng ta gặp ông Giêsu này, chúng ta tin ông ấy còn hơn cái chị phụ nữ kia nói chúng ta. Chị nói, chị nói là một Đức Kitô, tức là một vị vua. Còn chúng ta gặp ngài, chúng ta biết được, ồ, ông Giêsu này là Đức Vua Thế cứu muôn dân. Đó, khi gặp rồi chúng ta biết được khác. Hoặc là trong tin mừng hôm nay, Gioan chương 7 câu 46, những người biệt phái sai những thủ hạ đi bắt Đức Giêsu về. Thế thì khi những người này được sai đi đến gặp Đức Giêsu, bó tay không dám gì, họ trở về báo cáo cho những người đã sai họ.
khi trở về tay không vậy? Những người Pha-ri-siêu tức buồn lên: sao chúng mày hèn hạ lại bằng nghĩ rằng chúng mày mà không bắt được cái tên Giê-xu về đây hả? Thì những người được sai đi nói: này thưa các vị, chúng tôi chưa từng thấy có một người nào nói năng hấp dẫn hữu lý như ông đó, làm sao chúng tôi dám chặt tay bắt ông? Ông có phải là thứ đầu trâu chắc khỉ đâu? Ông ăn nói tuyệt vời lắm. Thế thì những người bị phái thịnh nộ hơn nữa: chúng mày ngu, chúng mày bị ông ấy mê hoặc à? Này, chúng mày coi bọn tao này ở thành phố này, chúng tao giỏi lên luật này, còn chúng mày ngu đần ở rừng núi biết gì hết. Thấy chưa? Những người được sai đi ấy, bắt đầu là đồng ý với những người Pha-ri-si để đi bắt Đức Giê-xu. Nhưng mà khi gặp Ngài rồi ấy, thì lại mến Ngài mà lại trở nên tích cực Ngài. Đó, cho nên gặp Ngài thì khác. Và như vậy chúng ta thấy bất cứ ai dù là kẻ thành tâm thiện ý giống như Nicodemo hay là Nathanael hay là chị phụ nữ miền Samari, hoặc là người ác ý giống như các thủ hạ đến bắt Đức Giê-xu, người lành cũng như kẻ ác biết gặp Đức Giê-xu, thì tôi thấy các bạn đừng ngày mở mắt đức tin để nhận biết Ngài là Đấng Cứu Thế, thay vì ghét Ngài, yêu Ngài, tôn phục Ngài và muốn bảo vệ Ngài. Chúng tôi khác hẳn. Cho nên rõ ràng khi nhìn bề ngoài thì khác, dò đáy lòng người ta thì khác. Chúa Giê-xu mới dò đáy lòng người ta, Chúa biết và Chúa biết đổi lòng người ta. Mà giờ dĩ những người Pha-ri-siêu kết án Đức Giê-xu là họ bảo rằng: ồ, ông này là người Galilê, người miền núi, ông này là con ông Giuse, làm nghề thợ mộc. Đấy, họ biết Ngài như vậy. Nhưng thực sự đấy, Ngài đâu phải ở Galilê, gốc của Ngài không phải Galilê mà gốc của Ngài trên trời. Cha của Ngài đâu phải là ông Giuse, cha của Ngài ở trên trời. Ngài đâu phải làm nghề thợ mộc giống như mọi người, bởi vì Ngài là Thiên Chúa. Nên cái này họ không biết gì Ngài. Họ nhìn bề ngoài người Galilê còn mắc thợ mộc Giuse, cho nên họ coi thường lắm. Họ đâu có biết và họ đâu có nhận ra giá trị lời Đức Giê-xu nói là: ai thấy tôi là thấy cha tôi, Gioan 14:9, hay là tôi và cha tôi là một, Gioan 10:30. Tức là Ngài đồng bản tính với Đức Chúa Cha thì cái này phải tin thôi, chứ còn nhìn bề ngoài không chấp nhận được. Thế thì những người Do Thái nói chung, nhất là giới đồng mục người Do Thái, vì nhìn Đức Giê-xu bề ngoài, họ quyết định là phải giết cho bằng được, cho rằng ông này lộng ngôn. Đức Giê-xu tuy là Thiên Chúa toàn năng, toàn thiện, toàn tri, mà Ngài không trách khỏi những cái đối kháng, những cái bất hòa, những cái bực bình của xã hội đổ trên đầu Ngài. Cho nên cái số phận của Ngài chẳng hơn gì số phận của các ngôn sứ, người ta đuổi người này, người ta giết người kia. Do đó Hồi Thánh cho chúng ta đọc lời của ngôn sứ Jeremia trong bài đọc chúng ta vừa nghe, nó nói lên cái tâm trạng của người ngôn sứ bị chủ sập. Họ nói sao? Ông này biểu dương kìa, ông này đến quấy nhiễu chúng ta, làm cho dân tộc chúng ta không còn cái ý chí cường kim cường để chống lại đế quốc Roma. Ông làm cho dân tộc chúng ta, đến chúng ta nhụt chí, chỉ muốn buông vũ khí đầu hàng. Như vậy là ông này làm hại dân tộc, chúng ta phải giết thôi. Và nói gây lương sức, tay chặt nó đi, loại nó khỏi mặt đất này, không để cho nó sống nữa, để đừng ai nhớ đến tên tuổi của nó nữa, vì nó chỉ quấy nhiễu làm nhụt ý chí của dân tộc. Ông Julia thấy mình cô đơn, chẳng ai bên vực mình, ông cất lời cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, Ngài công minh khi xét xử, Ngài thấu suốt tâm can từng gan tất, còn thấy Ngài trị tội chúng thật đích đáng. Tức là ông muốn được nhìn thấy Chúa trị nó, chứ đừng để nó năng loạn, nó làm hại ông ấy như vậy. Vì con đã giải bày cư xử cùng Ngài, chắc chắn cái tâm tư của ông Giê-vi-a này đã báo trước về tâm tư của Chúa Giê-xu khi Ngài bị thù địch kế cãi người thân của Ngài là Giu-đa, thì cách hại Ngài đấy, thì Ngài và vườn Giê-xi-ma-ni Ngài cầu nguyện, thì tâm tư của Chúa Giê-xu trong vườn Giê-xi-ma-ni nó cũng chẳng khác gì, có lẽ còn hơn cái tâm tư của Giê-vi-a. Vì Giê-vi-a đau khổ khi thấy người khác chống đối mình, nhưng mà chưa đủ máu. Còn Chúa Giê-xu trong vườn Giê-xi-ma-ni, trước cái thù ghét của mọi người, Ngài cầu nguyện với Chúa Cha, buồn phiền đến nỗi toát mồ hôi máu. Đây, như vậy. Và như vậy Ngài lúc buồn phiền quá, Ngài đi vào nơi vắng để xin Chúa Cha nâng đỡ Ngài. Thì chúng ta cũng vậy, khi chúng ta gặp những cái cảnh bất chắc trong cuộc sống, cũng có cách nào hơn là chúng ta cũng đến nhà thờ để nhất là dựng thánh lễ, xin Chúa tăng đức tin, tăng nghi lực của chúng ta, để chúng ta kiên cường sống công chính. Vì câu tôi cô tin mừng hôm nay chúng ta mới đọc ở Luca chương 8 câu 15, Chúa Giê-xu nói thế này: hạnh phúc thay người nào thành tâm thiện trí, hàng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoạt kết quả. Bởi vì ai ấp ủ lời Chúa trong lòng là người đó được Chúa cùng, mà ai được Chúa cùng thì chắc chắn Ngài nâng đỡ. Như Ngài nói sao? Ai đang khó nhọc gánh vác nặng nề, hãy đến đây, ta sẽ bổ sức cho. Matthew 11:28. Ngài bổ sức cho chúng ta như thế nào? Bởi vì Ngài cũng đã trải qua những đau khổ dài dòng. Đọc cho nghe do Thái chương 5 câu 8 câu 9 nói: dầu là con Thiên Chúa, Ngài đã
phải trải qua nhiều đau khổ
mới học được thế nào chính bản thân tới mức thập
phần. Ngài đã
trở nên buồn hơn vĩnh cửu
cho
tất cả những ai cùng phục người. Hãy đọc cho Thái chương 2:18: Đức Kitô trải qua
thử thách
đau khổ nên Ngài có thể đáp cứu những ai bị thử thách. Cho nên Ngài có lý để kêu gọi ai đang vất vả khó nhọc đến với tôi nâng đỡ bổ sức cho. Bởi vì Ngài đã trải qua cơn thử thách đau khổ thì Ngài có kinh nghiệm đáp cứu chúng ta, những người cũng đang gặp thử thách đau khổ. Ngài vốn là Thiên Chúa mà mới chịu khổ như vậy để học biết thế nào là phục vụ. Và khi đã trở nên con người vẹn toàn đầy ân sủng, Ngài không ban cho chúng ta chiến thắng của Ngài. Cho nên chỉ khi nào chúng ta đến nhà thờ dự lễ hiệp thông được kết đồng với Chúa Giê-xu thì chúng ta mới thấy rằng thật được ở trong tay Ngài,
để chúng ta cầu nguyện với Chúa như Thánh Vị bài của hai của ba đáp ca chúng ta vừa đọc sao? Lạy Chúa là Chúa tể, là Thiên Chúa của con sao? Con ẩn náu bên Ngài, xin cứu vớt và giải thoát con khỏi tay mọi kẻ đang đuổi bắt con, kẻo chúng vồ lấy con như sư tử vồ mồi để xé nát thân con. Xin Chúa giải thoát con, đừng để con lâm vào cảnh khốn cùng này. Đó, các ca trong Thánh Vị chúng ta vừa nghe đọc Thánh Vị bài của hai của bà. Vậy thì tất cả những ai hãy đến với Chúa, đến mà xem, dù thiện tâm thiện ý thì tốt, dù có ác ý cũng Chúa cũng biết đổi người đó được, vì Ngài là Đấng toàn năng và là yêu thương. Ở trên con tum chúng ta có xem cái phim Ben Hur bao giờ không? Xem Ben Hur không nhé? Cái phim nổi tiếng lắm. Bức phim nó như thế này, do tác giả là đại tướng vô thần người Liên Xô, ông tên là Lee Wallace. Một lần kia ông ngồi trên chuyến xe lửa với người bạn của ông ấy, cũng là một đảng viên vô thần. Hai người trao đổi với nhau về chuyện tôn giáo và cho rằng tôn giáo là thuốc phiện, ru ngủ, làm chúng ta mất ý chí phấn đấu. Thì ông Lee Wallace nói rằng đúng là cái bọn công giáo là bọn ngu, vô cùng ngu. Chúng ngu là vì sao? Chúng đi thờ một cái ông mà bị đóng đinh trên thập giá. Ông ấy thua mọi người, ông có cứu được ông, ông có làm được gì ra đâu. Ông là kẻ thất bại, bị đóng đinh thập giá, mà cái bọn công giáo đi thờ một cái anh thất bại như vậy, đúng là ngu. Và bây giờ nó đang say mê đọc cuốn sách, nó gọi là Lời của Chúa Kinh Thánh. Ai biết, biết đâu thì bọn ngu đảng viên, người ta cho rằng các tông đồ của Chúa Giêsu, sách Công Vụ chương 4 câu 13 nói rằng những người môn đệ Chúa Giêsu là cái bọn vô thức. Nhưng mà viết ra cái cuốn gọi là Kinh Thánh đó của những người vô thức thì có gì đáng nên phải quan tâm và đọc đâu. Thế thì cái người bạn kia nói với ông Lee Wallace, mà biết thế thì bây giờ làm sao để làm cho những người công giáo nó khỏi mù quáng ngu dốt như vậy? Ông Lee Wallace đổ hứng, thế thì phải này, tôi dành 5 năm tôi không làm gì hết, tôi mua cái cuốn người công giáo được gọi là Kinh Thánh, tôi về tôi đặt xem và tôi sẽ gạch dưới cái chỗ nào để phi khoa học, cái để phản tiến bộ, cái để mê tín, cái để thần thoại. Tôi sẽ cho bọn công giáo đây Kinh Thánh chúng bài đọc đây, chỗ này đây, cái này có bài là mê tín không, cái này là thần thoại không, cái này phản tiến bộ không, đấy cái này phản tiến bộ nhất là phúc cho kẻ nghèo này, trời ơi người ta đang là dân giàu đứng mạnh, không nói phúc kẻ nghèo này, thấy chưa, phải là phản tiến bộ rồi thế này, ông này là cái gọi là quân cái gì mà lão đứng này, ông bảo là phải bỏ cha bỏ mẹ này, phải ghét cha ghét mẹ này đó, phí mà chúng nó đi đọc cái đó cho được có giá trị. Ôi, sẽ tìm được những cái đó cho chúng nó biết, mở mắt cho chúng nó. Thế sau 5 năm ông nghiền ngẫm cuốn Kinh Thánh ấy, thay vì ông ấy hành động như ông ấy suy nghĩ là cho bọn công giáo biết sự mù quáng, thì ông lại ngược hẳn lại, ông lại tin Chúa Giêsu là Chúa, ông ấy tôn thờ Chúa Giêsu. Và khi ông ấy đọc lúc mà Chúa Giêsu bị treo trên thập giá,
thì lính Roma nó đâm vào cái xương người, nước và máu đổ xuống ấy. Ông muốn diễn tả cái nước ấy phát sinh nguồn sống, cải tạo người ta thế nào, thì ông viết như thế này này. Khi Đức Giêsu bị đâm, nước và máu đổ xuống, thì chính lúc đó trời đổ mưa như chút, và nước mưa đã truyền tải máu của Đức Giêsu từ đồi Golgotha chảy xuống một cái thung lũng. Ở dưới thung lũng đó có nhiều người cùi đang tắm. Thế là những người cùi khi được dính máu Giêsu đó, họ khỏi liền. Chính là ông ta viết cái cuốn đó, đó máu Đức Giêsu đổ xuống đấy. Mà những người cùi có biết gì đâu, đang tắm ở dưới thung lũng mà nước mưa nó truyền tải máu Đức Giêsu từ trên đất, nó dính vào những người cùi. Bao nhiêu người ra tắm hôm đó được khỏi hết. Đó là chứng tỏ rằng Đức Giêsu đổ máu ra để cứu người ta. Đây, từ chỗ ông chúng ta quyết liệt là tìm cái sai trái trong kinh thánh để mở mắt cho người Công giáo, thì ngược lại ông ta là trở nên thành chứng nhân sống động cho tin mừng. Hay không? Thì ông đến với Chúa Giêsu, ông đọc kinh thánh không có thành tâm thiện ý với một ác ý, vậy mà Chúa Giêsu còn bẻ ngoặt để ông 180 độ quay ngược lại, thay vì chốt thì tôn thờ và rao truyền Đức Giêsu là đấng cứu độ duy nhất. Cho nên để tránh sự ngộ nhận về một đối tượng thì chúng ta phải lắng nghe những người có chuyên môn về đối tượng đó, người ta nói để mở mắt cho mình khỏi lầm. Thánh Thomas tiến sĩ đó làm sao? Mọi vấn đề phải được giải quyết trong lĩnh vực của nó. Thí dụ như bây giờ tôi thấy sao lúc này nó hay vắng, hay vắng như vậy. Thế là cô Nga bảo có đau nữa chứ à? Không biết đau sao, đâu biết để đau sao đâu. Thế là đưa bác sĩ mới biết bệnh này làm sao. Nó bệnh buồn ngủ. Có bệnh gì đâu, nó bệnh buồn ngủ thôi. Chứ ở nhà nó tưởng nó không tử. Đúng không? Đấy, ở nhà tưởng nó không tử, nó sắp chết rồi cũng phải. Được đi bác sĩ. Bác sĩ khám. Này nó mắc bệnh buồn ngủ. Ở nhà đâu biết đâu. Thảo nào nó cứ hay bỏ lấy. Giờ đấy chưa hết bệnh chưa? Để bác sĩ đều chữa nhá. Đó. Hay là bây giờ mình muốn biết cái gỗ này nó tốt hay là nó dễ bị mọt ra nữa, sao mình biết được? Phải nhờ cái thợ mộc ấy. Thợ mộc cũng biết loại gỗ nào mọt không ăn được, loại gỗ nào mối mọt dễ gặp nhau. Cũng như cha này năm 60 năm cha đi làm gỗ ở trên rừng, mình sẽ cưa rồi đi lấy xi bò cái đó, cha đi làm rừng, cha cũng ở trên rừng, cha biết. Thế muốn biết loại gỗ nào trên rừng tốt thì bảo cha, tại vì đã từng ở trên rừng, đã từng chặt cây, đã từng xẻ gỗ. Thế những gỗ mà ngọt muối bọt ăn, ăn cái gì? Cầm lái bảo. Và đặc biệt là đám xe. Chứ còn một người mà không ở trong cái gỗ đâu biết cái gỗ nào là tốt đâu. Đó. Cho nên phải có người chuyên môn người ta nói. Hoặc là muốn biết những cái căn nhà người ta xây, cái căn nhà nào nó vững chắc, cái căn nhà nào không chắc thì phải nhờ người chuyên môn, đó là kỹ sư xây dựng, người ta tận định cái nhà nó tốt hay cái nhà nó rỗng. Mình không có chuyên môn, mình đâu có đánh giá được cái đối tượng. Vì ở trong lĩnh vực xã hội này, chúng ta còn
cần đến những người chuyên môn giúp chúng ta để nhìn đánh giá những sự vật cho nó chính xác. Huống chi là vấn đề tôn giáo, vấn đề niềm tin, ai cũng khao khát sau cuộc đời này chết rồi thì được vào nơi hạnh phúc vĩnh cửu. Đó là niềm tin tôn giáo. Thì bây giờ hỏi ai? Không hỏi ai đâu, ngoài Chúa Jesus, đúng không? Ngoài Chúa Jesus. Bởi vì chỉ có Chúa Jesus mới khẳng định. Đọc Gioan chương 14 câu 6 cho nghe. Thầy là đường và là sự thật sự sống đấy. Chúa Jesus là chính là con đường dẫn ta đến sự thật và đạt được sự sống. Và như vậy có lý để ông Phêrô lớn tiếng mà khẳng định với những người đến nghe ông giảng ở công vụ chương 4 câu 12: dưới gầm trời này ngoài danh Đức Giêsu không có danh nào khác được ban tặng cho con người để hòng nhờ vào danh đó người ta được cứu độ, chỉ nhờ danh Chúa Giêsu Kitô được cứu độ mà thôi. Đó. Cho nên chúng ta không thể nói rằng mọi tôn giáo giống nhau đâu. Với người tôn giáo là chỉ có Kitô giáo, chỉ có Chúa Giêsu mới dẫn chúng ta, chỉ chúng ta cách sống thế nào để mãn cuộc đời này chúng ta được hạnh phúc mà thôi. Bởi vì Ngài dò thấu tâm hồn chúng ta, như nãy trang mở đầu chúng nói này, dò sông dò biển người ta còn chưa có khả năng dò dò thấu đâu, huống chi là dò lòng người bất lực. Nhưng mà Chúa Giêsu biết đó, nhất là Chúa biết chúng ta sống bao nhiêu năm rồi, khả năng chúng ta như thế nào, rồi sau đó Ngài biết thế giới mai sau thế nào. Ngài biết chứ, chỉ đến với Ngài thì chúng ta mới học được cái con đường Ngài chỉ cho sống đẹp lòng Chúa, đẹp lòng mọi người, hầu sẽ tìm được hạnh phúc ngay từ đời này và hạnh phúc viên mãn khi nhắm mắt lìa đời Chúa cho cái tinh thần đó chúng ta về với Chúa.